Bấy giờ, Ahab có 70 người con ở Samari. Jehu viết thư gửi đến Samari cho các quan ở Jezreel, gồm các trưởng lão và quan giám hộ các con của Ahab, nói rằng: Con của chủ các ngươi đang ở với các ngươi cũng có xe chiến mã, ngựa, thành trì kiên cố và áo giáp. Vậy, ngay khi các ngươi nhận thư này, hãy chọn một người giỏi nhất và xứng đáng nhất trong số các con của chủ các ngươi và cho lên kế vị cha hắn. Hãy chiến đấu cho dòng dõi hoàng tộc của chủ các ngươi. Nhưng họ kinh hãi và nói với nhau: Kìa, hai vua còn không thể đương đầu nổi Jehu. Vậy thì làm sao chúng ta có thể chống lại ông ấy được? Khi đó, quan tổng quản hoàng cung, quan tổng quản thành phố và các trưởng lão cùng mấy người đỡ đầu những đứa trẻ đó đáp lại Jehu rằng: Chúng tôi là tôi tớ của ông, chúng tôi sẽ làm mọi điều ông ra lệnh. Chúng tôi sẽ không tôn ai lên làm vua, xin hãy làm điều ông muốn. Jehu viết một lá thư lần thứ nhì và gửi cho họ: Nếu các ngươi đứng về phía ta, và nếu các ngươi nghe tiếng ta, hãy chặt đầu các con của chủ các ngươi, rồi đến gặp ta ở Jezreel vào giờ này, ngày mai. Bấy giờ, các con của vua gồm 70 người đang ở với các đại quan trong thành, là những người đỡ đầu họ. Khi nhận được thư, họ bắt các con trai của vua và giết chúng, tổng cộng 70 người, rồi bỏ đầu chúng vào trong giỏ, đem đến cho Jehu tại Jezreel. Một sứ giả đến báo tin cho Jehu: Họ có đem đầu các con trai của vua ấy đến đây. Ông bảo: Hãy chất chúng thành hai đống ở trước cổng thành cho đến sáng mai. Sáng hôm sau, Jehu đi ra và đứng đó nói với toàn dân: Các ngươi vô tội, kìa, ta đã lập mưu phản chủ ta và giết hắn, nhưng ai đã giết tất cả những kẻ này? Bây giờ, các ngươi chắc chắn nhận thấy rằng không một lời nào trong lời của Đức Giê-hô-va là lời mà Ngài đã phán về nhà Ahab lại rơi xuống đất. Vì Đức Giê-hô-va đã thực hiện lời Ngài phán qua tôi tớ Ngài là Ê-li. Vậy, Jehu giết tất cả những ai còn sót lại trong nhà Ahab ở Jezreel, tất cả những đại quan, bạn bè thân cận và tư tế của vua ấy, cho đến khi chẳng còn ai sống sót. Sau đó, Jehu đứng dậy và rời đi. Ông đến Samari. Khi ông đi ngang qua Bết Ê-kết tại khu chăn chiên, ông gặp các anh em của Ahasia, vua Juda. Jehu hỏi họ: Các ngươi là ai? Họ trả lời: Chúng tôi là anh em của Ahasia. Chúng tôi đi xuống đó để chào thăm các con của vua và hoàng hậu Jezabel. Jehu bảo người của ông: Hãy bắt sống chúng. Vậy, họ bắt sống chúng và giết chúng ở giếng Bết Ê-kết, tổng cộng là 42 người. Ông không chừa một ai sống sót. Khi Jehu đã rời đi, ông gặp Jonadab, con trai Rekab, đang đến đón ông. Jehu chào và hỏi: Lòng ngươi có ở với ta như lòng ta ở với ngươi không? Jonadab trả lời: Có. Jehu nói: Nếu có, hãy giơ tay ngươi ra. Jonadab giơ tay ra. Jehu nắm tay ông và dẫn ông đến xe chiến mã. Jehu bảo: Hãy đi với ta và xem lòng nhiệt thành của ta đối với Đức Giê-hô-va. Vậy, ông đưa Jonadab lên xe chiến mã. Khi đến Samari, Jehu giết tất cả con cháu của Ahab còn sót lại tại Samari, cho đến khi ông hủy diệt hoàng tộc của Ahab như lời Đức Giê-hô-va đã phán qua Ê-li. Sau đó, Jehu triệu tập toàn dân và nói: Ahab thờ Ba-an một ít, nhưng Jehu sẽ thờ Ba-an nhiều hơn. Hãy triệu tập cho ta toàn thể tiên tri Ba-an, những người thờ lại thần đó và tất cả các tư tế. Đừng bỏ sót ai, vì ta có một lễ vật lớn muốn dâng cho Ba-an. Ai không đến sẽ bị xử tử. Nhưng Jehu giả vờ làm vậy nhằm mục đích diệt những kẻ thờ lạy Ba-an. Jehu nói: Hãy làm một đại hội thật trọng thể cho Ba-an và dành riêng một ngày cho sự kiện đó. Vậy họ đi rao báo. Jehu triệu tập trên toàn cõi Israel tất cả những kẻ thờ lạy Ba-an. Họ đến đông đủ không thiếu một ai. Họ vào trong đền thờ Ba-an đông nghịch từ đầu này đến đầu kia. Jehu ra bảo người giữ quần áo tư tế: Hãy đem áo choàng ra cho tất cả những người thờ lạy Ba-an. Vậy, người đó đem áo choàng ra cho họ. Jehu cùng với Jonadab, con trai Rekab, đi vào trong đền thờ Ba-an. Ông bảo những kẻ thờ lạy Ba-an, hãy tra tìm và đảm bảo rằng trong này không có ai là tôi tớ của Đức Giê-hô-va, nhưng chỉ có những người thờ lạy Ba-an thôi. Sau đó, họ vào trong đặng dâng lễ vật và của lễ thiêu. Bấy giờ, Jehu chọn 80 người đứng bên ngoài, ông bảo họ, nếu ai trong số những kẻ mà ta giao cho các ngươi bỏ trốn, ai để tên nào trốn thoát, thì mạng người đó sẽ thế mạng cho tên đã chạy trốn. Ngay khi Jehu dâng xong của lễ thiêu, ông ra lệnh cho lính canh và các sĩ quan, hãy vào trong và giết chúng, chứ để ai trốn thoát. Vậy, họ dùng lưỡi gươm giết chúng, lính canh và các sĩ quan liền chúng ra ngoài và đi vào phòng trong cùng của đền thờ Ba-an. Họ lôi ra ngoài các trụ đá thiêng từ đền thờ Ba-an và đốt chúng. Họ đánh sập trụ thờ Ba-an và phá hủy đền thờ Ba-an, biến nó thành một nhà xí như vẫn còn đến ngày nay. Đó là cách Jehu hủy diệt Ba-an và loại bỏ việc thờ lại nó khỏi Israel. Nhưng Jehu không từ bỏ các tội lỗi của Jeroboam, con trai Nebat, là những điều mà ông ấy đã xui Israel phạm tội, nghĩa là sự thờ lại con bò vàng tại Bê-tên và Đan. Vậy, Đức Giê-hô-va phán với Jehu, vì ngươi đã hết lòng làm điều thiện trước mặt ta và đã ra tay trên nhà Ahab theo trọn lòng ngươi, nên con cháu ngươi sẽ ngồi trên ngai Israel cho đến đời thứ tư. Nhưng Jehu không hết lòng quan tâm đến việc bước đi trong luật pháp của Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của Israel. Ông không từ bỏ tội lỗi của Jeroboam là những điều ông ấy đã xui Israel phạm tội. Trong những ngày ấy, Đức Giê-hô-va bắt đầu giảm bớt các miền của Israel và Hasael đánh bại dân Israel ở các vùng biên giới Israel. Từ phía đông Giô-đan, toàn xứ Gilead, địa phận của chi phái Gad, Ruben và Manasse, từ Aroer bên thung lũng Arnon qua Gilead đến Bashan. Về những việc khác của Jehu, tất cả những việc ông làm, sức mạnh của ông, chẳng phải được chép trong sách sự kiện của các vua Israel sao? Jehu an giấc cùng tổ phụ ông, người ta chôn ông tại Samari, sau đó Jehoaha, con trai ông lên kế vị. Jehu cai trị Israel tại Samari được 28 năm.